hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 108. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng tu, chào mọi người. Trong Cảm Ứng Thiền nói đến thị phi hướng bội. Chúng ta nhất định phải lưu ý. Mỗi chữ, mỗi câu mà trong bài văn này nói, đối với sự tu học và đời sống của chúng ta đều vô cùng quan trọng. Đề xướng của Ấn Tổ chính là bảo chúng ta phải tôn trọng, học tập bài văn này giống như là đối với kinh Phật vậy. Kiến lập của Phật Pháp mọi người đều biết, trong Quán Kinh đã nói rất rõ ràng, tam phước chính là nền tảng của Phật Pháp. Đặc biệt là Cảm Ứng Thiên Vựng Biên, với những giải thích và dẫn chứng, chúng ta phải hết lòng tỉ mỉ mà đọc. Vì đây nói rõ, tường tận về tam phước. Trong tam phước, đặc biệt nhất là điều đầu tiên. Điều đầu tiên là căn bản của căn bản, là nền tảng của nền tảng. Nếu như không có điều này, thì những điều khác đều vô ích. Học Phật, mỗi người chúng ta đều là đời đời kiếp kiếp đã học tập. Chúng ta phải hiểu rõ thí dụ trong Kinh Vô Lượng Thọ. Nhóm người A Xà Dương Tử trong đời quá khứ đã học Phật, đã từng cúng dường 400 ức Phật, mà hiện tại vẫn là phàm phu. Chúng ta thấy họ thì có thể nghĩ đến chính mình. Tự mình cũng là trong vô lượng kiếp, không biết đã cúng dường bao nhiêu ức chư Phật Như Lai rồi. Hiện tại vẫn là hình dáng như vậy. Nguyên nhân do đâu? Không quay đầu, không giác ngộ. Những gì tu học được trong nhiều đời nhiều kiếp, đều là phước báo nhân thiên. Vẫn tạo tội nghiệp như cũ. Học Phật mà vẫn còn chướng ngại Phật Pháp, phá hoại Phật Pháp. Chúng ta có làm như vậy hay không? Trong không hay không biết đều đang làm. Đã làm mà không biết, vẫn cho rằng mình đang hộ trì Phật Pháp. Đây chính là không quay đầu. Phật Bồ Tát, chúng ta đã đọc qua rất nhiều trong kinh giáo, nhất định là tùy duyên mà không phan duyên. phan duyên thì sẽ mất đi tâm thanh tịnh. Nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Cho nên có người chướng ngại thì Phật Bồ Tát mặc họ chướng ngại. Có người phá hoại thì tùy họ phá hoại. Phật độ chúng sanh là thời gian lâu dài, không phải thời gian ngắn. Bạn chướng ngại, bạn phá hoại, bạn tạo tội nghiệp thì bạn phải chịu thọ báo. Phật Bồ Tát vì sao không lập tức chỉnh sửa lại? Chẳng qua là thị hiện tùy duyên. Chúng ta có thể học được sự tùy duyên của Phật Bồ Tát thì tâm địa của mình sẽ thanh tịnh, thường sanh trí tuệ. Cho nên ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Phật Bồ Tát nếu như vì một người mà dạy bảo họ thì sẽ sinh ra tác dụng phụ với rất nhiều người khác. Vậy thì sai lầm này sẽ rất lớn. Cho nên vì toàn bộ đại chúng mà có thể hy sinh một số ít người để cho số ít người đó từ từ thành tựu sao? Tóm lại là để cho họ tự mình giác ngộ quay đầu, vậy mới tốt. Miễn cưỡng khuyên họ quay đầu thì chưa chắc thực sự quay đầu. Ngoài mặt thì không thể không phục, nhưng trong tâm thì không phục. Phật Bồ Tát làm việc là phải khiến người tâm phục khẩu phục. Không miễn cưỡng, không có một chút miễn cưỡng nào. Làm không thành công thì đời sau lại tái lai. Đời sau không thành công thì đời sau nữa. Kiếp này không thành công thì vô lượng kiếp sau lại giảng nói. Đây là Phật Bồ Tát. Không giống chúng ta. Chúng ta có lúc tâm từ bi ta quá mức, quá khẩn thiết, hy vọng lập tức thành tựu ngay. Thật ra là không thể lập tức thành tựu. Khuyên giải chúng sanh vẫn là chúng sanh có thiện căn. Thời tiết, nhân duyên phải chín muồi. Vừa khuyên mà họ nghe hiểu thì họ giác ngộ, họ sẽ quay đầu. Họ không chịu quay đầu, vậy thì tùy theo họ. Nhất định phải hiểu đại đạo lý này. Phải hiểu được thị phi, nhất định phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ, thì chúng ta mới tránh khỏi tạo tác lỗi lầm. Những việc mà chúng tôi đã làm tại Singapore, các bạn ở bên cạnh đều rõ ràng, đều nhìn thấy. Nhưng trong xã hội vẫn có một số người hiểu lầm. Cho nên đã đồn nhảm sinh sự rất nhiều. Chúng tôi đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Người phản đối cũng không ít. Việc này thầy Lý sớm đã nói với tôi. Vì sao lại phản đối? Không buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chẳng rõ đúng sai, nên hướng theo điều không đúng. Cho nên, việc mà những người này làm thì chúng ta phải nên tha thứ cho họ. Họ phát biểu ở trên báo, phát biểu ở trên tạp chí, tôi đều xem thấy. Người ta đem đến cho tôi xem. Rất nhiều đồng học nói chúng ta phải đi phản bác, không cần thiết. không cần phải rước lấy những phiền phức đó. Nếu có thời gian như vậy thì hãy lão thật niệm Phật, không nên đi kiện tụng tranh luận với người ta, không quan tâm đến thì được rồi. Chúng ta nhất định nắm chắc phần giảng sanh cực lạc là được rồi. Mặc họ quỷ bán như thế nào, tôi vẫn là đến thế giới cực lạc của tôi. Tôi vẫn là thân cận A-di-đà Phật. Còn bạn đi đến nơi đâu? Điều này tôi không biết. Như vậy tốt. Chiều hôm qua, tôi gặp hội trưởng Lý. Tôi không nghĩ là tốc độ của Đường Thành nhanh như vậy. Văn kiện của họ ngày hôm qua đã gửi tới. Hội trưởng kể với tôi rằng gần đây có hai nhóm người đến tìm ông nói chuyện thị phi. Họ nói việc chúng ta đang làm là sai rồi. Chúng ta giao lưu với các tôn giáo khác, giúp đỡ các tôn giáo khác, không giúp đỡ Phật giáo. Hội trưởng Lý giải thích từng việc cho họ nghe. Singapore có rất nhiều đoàn thể Phật giáo. Chúng tôi đều giúp đỡ, đều quan tâm đến. Ở Trung Quốc đại lục thì quan tâm còn nhiều hơn. Tại sao lại nói là không giúp đỡ Phật giáo? Giúp đỡ Phật giáo chiếm 100 phần, giúp đỡ các tôn giáo khác chỉ mới khoảng 1 phần. In kinh sách, tạo tượng Phật, chúng tôi đều làm nhiều hơn người khác. Sau cùng họ nói các vị không cúng dường người xuất gia. Cư sĩ Lý liền nói đạo tràng chúng tôi có khoảng 40 đến 50 người xuất gia. Đạo tràng ở Singapore này không có nơi nào nhiều người xuất gia hơn chỗ chúng tôi. Lẽ nào người xuất gia ở chỗ chúng tôi không phải là người xuất gia hay sao? Nói đến đây thì họ không nói được gì nữa. Từng người thừa nhận là mình đã sai. Xin lỗi, chúng tôi đã sai rồi. Sau đó ra về. Cư sĩ Lý nói rất hay. Chúng ta làm tất cả việc tốt, không cần tuyên truyền. Lẽ nào chúng ta mỗi khi làm một việc gì đều phải đăng lên báo cho họ thấy hay sao? Không cần thiết. Chúng ta hiểu được thị phi hướng bội. Chúng ta hàng ngày đang đọc kinh, hàng ngày đang giảng kinh, hàng ngày đang nghiên cứu thảo luận. Còn họ thì đang khởi vọng tưởng. Thật ra là làm quá đáng rồi. Đây là nói người khác. Chúng ta lại suy nghĩ bản thân chúng ta. Chúng ta có hài lòng với những gì đã làm hay không? Thật ra mà nói là không hài lòng. Chúng ta làm được quá ít. Chúng ta làm chưa đủ. Chúng ta muốn hết lòng nỗ lực làm nhiều hơn nữa. Thế nhưng nội bộ chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại trong nội bộ là gì? Không đủ người. Trình độ của chúng ta vẫn chưa đủ. Luôn phải nâng cao trình độ của chúng ta. Hy vọng Phật Bồ Tát bảo hộ. Có thể thiện hữu chân thật nhiều hơn một chút. Để công việc của chúng ta làm được viên mãn hơn, làm được tốt hơn. Nhất định đừng cho rằng những gì đang làm hiện tại là rất tốt rồi, liền hài lòng. Việc này không thể được. Chúng ta phải cảm thấy vĩnh viễn đều làm chưa đủ. Cho nên, vào 20 năm trước, có rất nhiều người khuyên tôi nên viết sách, nên sáng tác. Tôi không dám. mãi cho đến nay vẫn là không dám. Vì sao vậy? Sự lý giải của tôi đối với kinh giáo chưa đủ thấu triệt. Nên không dám bắt tay làm. Thầy của tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đều có thái độ về học vấn như vậy. Đã 70-80 tuổi rồi, có thể công bố những gì đã viết ra hay không? Vẫn là không dám, xem lại vẫn lắc đầu, không hài lòng. Thầy Phương là nhà đại triết học nổi tiếng của thế giới. Lão nhân gia ngài khi còn ở đời thì trước tác của thầy chỉ có 2-3 quyển. Sau khi qua đời, các học trò mới chỉnh lý bản thảo bài giảng của thầy, in những tài liệu đó thành sách, thành một bộ toàn tập cũng chỉ có 10+ loại. Thầy Lý cũng là như vậy. Sau lần sinh nhật thứ 80, các học trò thỉnh cầu nên mới lấy ra một ít. Phân lượng cũng rất ít. Thầy không phải không thể viết, không phải không thể làm, mà là luôn cảm thấy chính mình chưa hài lòng. Không dám mang ra. Cho nên, cũng là sau khi thầy Lý giảng sanh, những thứ được lưu lại này, các học trò chỉnh lý và mang ra xuất bản, cũng có được 20+ loại. Đây đều là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tuổi tác còn chưa nhiều, tư tưởng đạo nghiệp chưa chín mùi. Bạn giảng ở trên giảng đài thì được, nhưng hiện nay thì ngay cả giảng đài cũng không được. Vì sao vậy? Bạn giảng ở trên, người nghe ở dưới có máy ghi âm, máy ghi hình đều ghi lại. Ngày trước thì chưa có những thứ này, có giảng cũng không sao. Cho nên thầy Lý cả đời giảng kinh, tuyệt đối cấm ghi âm. Vào lúc đó thiết bị ghi hình chưa có, nhưng có thiết bị ghi âm, thầy vừa thấy có người ghi âm thì không giảng nữa. Cho nên thầy không có tài liệu ghi âm nào lưu lại. Nếu như ghi âm lại mà có vấn đề, có sai lầm thì sẽ bị người ta nắm lấy điểm yếu, sẽ không dám nói nữa. Cho nên làm học vấn cẩn thận đến như vậy, khiêm hư đến như vậy, chúng ta phải học tập. Chúng ta chỉ có một phương hướng là hướng Phật. Chúng ta đi là con đường thành Phật, không được sai. Thập pháp giới là 10 con đường, chúng ta đi con đường nào đây? Phải đi chân thật. Tâm hạnh của chúng ta đều phải tương ưng với con đường này. Niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, niệm niệm đều vì mở rộng hiệu quả của việc hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta phải thường có loại tư tưởng này. Đây chính là tâm độ thế của Bồ Tát. Có tâm thì đương nhiên sẽ có hạnh, sẽ biết phải nên làm như thế nào. Tôi có cái tâm này, có cái nguyện này, đồng học các vị thì không đủ. Không thể nói là không có tâm, mà là không đủ. Tức là không nghĩ đến từng phút từng giây trong đời sống thường ngày, đều phải lợi ích chúng sanh. Nếu không phải làm việc lợi ích chúng sanh, thì chúng tôi không có thời gian để làm. Cũng không có nhiều sức như vậy để làm. Quý vị hãy tỉ mỉ mà quan sát, cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một tấm gương học Phật rất tốt. Toàn tâm toàn lực hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Ông dẫn đầu, chúng tôi thì hỗ trợ. Có trí tuệ mà không có phước báo thì không thể hoằng pháp lợi sanh. Có phước báo mà không có trí tuệ thì cũng không thể lợi ích chúng sanh. Ông có đại phước báo. Ông có trí tuệ. Cho nên có thể dung nạp được đại chúng. Những người như chúng ta đây phải biết, phải làm trợ thủ tốt cho ông, thì chánh pháp mới có thể thường trụ ở khu vực này. Thường trụ là một nguyện vọng. Có phải thật sự thường trụ hay không? Thì phải xem chúng sanh ở khu vực này có phước báo hay không. Chúng ta đã thấy trong lịch sử, Tổ sư Đại Đức ngày xưa có không ít chư Phật Bồ Tát tái lai. Khi xưa đã khai sơn xây dựng đạo tràng, Phật Pháp hưng dựng một thời, nhưng đến ngày nay đạo tràng suy di rồi. Người cũng phân tán, rất nhiều phòng ốc cũng đổ nát. Chuyện như vậy quá nhiều. Cho nên, việc trụ lâu ở thế gian là một nguyện vọng. Là nguyện vọng vĩnh viễn không thoái mất. Nhưng thực tế, phải xem thời tiết nhân duyên, không miễn cưỡng chút nào, thì tâm chúng ta mới bình tĩnh. Tâm mới an ổn. Một chút miễn cưỡng cũng không được. Tất cả việc thiện đều cần phải có rất nhiều điều kiện nhân tố mới có thể dẫn tới thành công. Nhưng tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta vĩnh viễn không bị mất đi. Chúng ta quan sát cơ duyên, có cơ duyên thì nhất định lập tức nắm lấy. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, hiện nay mọi người đều biết, người nước ngoài nói về ngày tận thế. Tai nạn mà chúng ta quan sát thấy, có thể nói mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi lần đều nghiêm trọng hơn. Việc cứu giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, đã gấp rút ở ngay trước mắt, không thể chậm trễ được nữa. Nhất định không thể do dự, phải nhanh chóng làm, càng nhanh càng tốt. Thời gian chỉ cần chậm một bước thì cơ hội vụt mất sẽ không kịp nữa. Việc này mới gọi là hành Bồ Tát đạo, chân thật phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo. Hiện tại trong xã hội, người làm việc trong các ngành nghề thường hay nói tranh thủ từng giây từng phút. Chúng ta hôm nay phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, thì cũng phải tranh thủ từng giây từng phút. Gặp được cơ hội thì lập tức phải nắm bắt. Cơ hội chưa hiện tiền thì nỗ lực trau dồi bản thân, nâng cao cảnh giới của mình. Có cơ hội thì nhất định phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng, tiến cử với đại chúng. Ngoài việc này ra thì quyết không phải là việc của người xuất gia chúng ta. Cho nên lần trước Hội đồng Trị sự Tôn giáo của Singapore đã tổ chức hoạt động hữu nghị tôn giáo diễn ra trong 10 ngày. Đây là nhân duyên hiếm có. Các tôn giáo có thể tụ hội lại một nơi để làm triển lãm văn vật, để cho chúng ta đồng thời thấy được nội dung, phương pháp và lý luận tu học của chính tôn giáo. Vì để thu hút khách đến tham gia, nên mỗi ngày họ đều có biểu diễn các tiết mục, chiêu đãi ăn uống. Đó chỉ là phần phụ, là thứ yếu. Chính yếu là triển lãm văn vật. Tôi có bảo đồng học của chúng ta đến đó ghi hình, đem những đĩa ghi hình này lưu thông trên toàn thế giới. Sau khi quay xong thì làm thành đĩa. Tôi vừa xem thì biết là sai rồi. Nội dung ghi hình toàn là tiết mục biểu diễn ca múa, chính và phụ bị đảo lộn. Đúng như chỗ này nói là đúng sai không chính đáng, hướng theo điều trái đạo. Những loại biểu diễn ca múa này thì các tiết mục trên truyền hình làm còn hay hơn chúng ta rất nhiều. Cái này của chúng ta không sánh được. Người ta sẽ không xem. Thế nên chủ đề của chúng ta thì mọi người đều chưa nghĩ đến. Chủ đề là để cho người ta xem thấy Singapore đoàn kết tôn giáo, xem thấy tôn giáo ở Singapore hòa thuận. Chủ đề là ở chỗ này, chúng ta đã bỏ chủ đề này, đi làm ca múa. Có thể thấy tâm của các bạn vẫn là niệm niệm không quên sự hưởng thụ ngũ dục lục trần của thế gian. Vẫn chưa quên các loại vui chơi đó. Đó là tâm luân hồi, vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Sau khi tôi xem xong thì rất buồn. Hằng ngày đang dạy học, hằng ngày đang khuyên bảo mà ý niệm vẫn chưa chuyển trở lại được. Vừa gặp phải thì lập tức mê, liền mê đến bên đó. Do vậy, chúng tôi chỉ có thể than rằng chúng sanh phước mỏng, nên phải chịu khổ chịu nạn. Chúng ta tuy học Phật, nhưng không hiểu ý của Phật. Tuy là phát tâm, nhưng không có tâm từ bi chân thật. Đây là một thí dụ. Những việc giống như vậy thì rất nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Khi nào chúng ta có thể buông xuống danh văn lợi dưỡng, bỏ đi hưởng thụ ngũ dục lục trần, chân thật suy nghĩ cho chúng sanh khổ nạn, thì cách nhìn, cách nghĩ và cách làm của bạn tự nhiên sẽ khác. Tự nhiên liền như pháp. Cho nên chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh những việc nào chúng ta nên làm, những việc nào chúng ta không nên làm, những việc nào mà hiện tại phải mau chóng đi làm, những việc nào chúng ta có thể để chậm vài ngày rồi làm. Bạn có thể hiểu rõ đúng sai, có thể biết việc trước sau thì gần với đạo. Chúng ta tiếp tục xem cảm ứng thiên vận biên, đoạn thứ 46. Ngược hạ thủ công, xỉm thượng hy chỉ. Hai câu này cũng là lỗi lầm nghiêm trọng. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, xưa nay trong và ngoài nước, rất nhiều người đều có tập khí này. Do đây có thể biết, đây là phiền não tích lũy. Từ vô thủy kiếp đến nay, hơn nữa Phật ở trong các kinh giáo thường nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật là một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật thì tâm sẽ định lại. Đọc Liễu Phạm Tứ Huấn khiến chúng ta sâu sắc thể hội được. Tiên sinh Liễu Phạm khi 26 tuổi, tâm của ông là thanh tịnh, không sanh một vọng tưởng nào. Đây là đạo lý gì? Truy cứu đến nguồn gốc thì ông không phải là người có công phu tu học, ông chỉ là hiểu rõ chân tướng sự thật của nghiệp nhân quả báo mà thôi. Do vậy, ông có thể làm được. Khổng tiên sinh đoán mệnh cho ông. Hoàn cảnh mỗi năm của ông, các hung quả phước tơ hào không sai, ông đã tin tưởng, cho nên tâm ông định lại. Nếu ông không gặp được thiền sư Vân Cốc thì ông là một phàm phu tiêu chuẩn, hoàn toàn bị vận mệnh làm chủ. Phàm phu tiêu chuẩn cũng có chỗ tốt, đó là tất cả nghiệp thiện ác đều không tạo nữa. Điều này cũng không dễ. Sau khi gặp được Phật Pháp thì mới hiểu được đạo lý dĩ nhiên ở bên trong. Con người có vận mệnh, vận mệnh là tự mình tạo. Một gia đình có gia vận, một quốc gia có quốc vận, cả thế giới có thế vận. Vận mệnh này là ai đặt định vậy? Ai đang chủ tể? Phật nói với chúng ta là tự mình quyết định, tự mình chủ tể. Quyền chủ tể không ở trong tay người khác, mà là ở chính mình. Vận mệnh tốt là do tâm thiện, ý thiện của chúng ta tạo ra. Vận mệnh xấu là do ý ác, hạnh ác của chúng ta chiêu cảm đến. Đây là chân lý. Hiểu rõ đạo lý này thì người đó làm sao dám làm ác? Không những không tạo ác, mà ngay cả một niệm ác cũng không sanh khởi. Vì sao vậy? Vì họ biết được một niệm ác sẽ chiêu cảm đến một lần quả báo ác. Một niệm thiện thì sẽ mang đến vận tốt cho chúng ta. Phật đã đem những đạo lý hiển nhiên này nói rõ cho chúng ta biết. Có vậy thì chúng ta mới chịu chuyển ác thành thiện, đoạn ác tu thiện. Công đức tự nhiên thành tựu, một chút miễn cưỡng cũng không có. Phần chú giải trong Phượng Biên chú được rất hay, phần dẫn dụng thí dụ cũng hay, đều là nói sự thật về nghiệp nhân quả báo trong quá khứ. Về lý, chúng ta đọc rồi sẽ tin. Đối với những việc được nêu ra này, không ít người trẻ hiện nay nói đây là chuyện ngụ ngôn, chưa chắc là thật. Rất khó tin nhận. Nguyên nhân là gì? Chính mình không thật thà, nhưng lại cứ nghĩ người khác cũng không thật thà. Nghĩ rằng người hiện tại đều gạt người, vậy thì người xưa lẽ nào không gạt người hay sao? Cho nên, đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thậm chí là của Phật Bồ Tát, đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, Đại sư Ngẫu Ích đã nói với chúng ta về lòng tin. Bạn hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, rất có đạo lý. Trong sách Yếu Giải nói về lòng tin thì điều thứ nhất là phải tin chính mình. Duy chỉ có tin vào chính mình thì mới tin người khác. Người không tin vào chính mình thì làm sao tin người khác? Chính mình mỗi ngày gạt người nên cũng luôn cho rằng người khác cũng hàng ngày gạt mình. Duy chỉ có người tự mình có thể tin tưởng chính mình thì người đó mới tin tưởng người khác. Tôi cả đời không gạt người, người khác cũng không đến nỗi gạt người. Ngài nói về lòng tin này, đem tin mình đặt ở phía trước là có đại đạo lý. Chỉ có tin mình thì sau đó mới tin người. Đó là lòng tin chân thật. Không tin chính mình mà tin người khác thì lòng tin đó không đáng tin. Đây là chúng ta quan sát thấy rất nhiều tín đồ tôn giáo khác, bao gồm cả tín đồ Phật giáo chúng ta. Bạn xem thử họ có tin thần hay không? Có tin Thượng Đế hay không? có tin Phật Bồ Tát hay không? Đều là bán tín bán nghi. Lòng tin đó, như những gì cổ đức nói là như có như không. Cho nên, việc học tập của họ không thể thành tựu. Phật ở trong Đại Trí Độ Luận, Kinh Hoa Nghiêm và các kinh luận khác đã nói rất nhiều. Lòng tin là nguồn của đạo, là mẹ các công đức, trưởng dưỡng hết thảy các thiện căn. Xây dựng lòng tin khó nhất. Chúng ta học Phật cũng nhiều năm rồi. Biết được xây dựng lòng tin cần có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là người thiện căn lợi trí, thông minh tuyệt đỉnh, một nghe ngàn ngộ. Họ không hoài nghi. Họ có lòng tự tin. Họ có thể tin giáo huấn của Phật Bồ Tát. Điều kiện thứ hai là người hạ ngu. Phật Bồ Tát dạy bảo họ, tuy họ đối với chân tướng sự thật trong kinh luận chưa hiểu rõ ràng, nhưng họ cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ. Cho nên họ cũng có thể thành tựu. Cả hai loại người này là dễ độ nhất. Người ở giữa hai đoạn đó nhiều, chẳng phải thượng căn, cũng chẳng phải hạ ngu. Chúng ta thường nói là người căn tánh trung hạ. Vọng tưởng tạp niệm, phiền não tập khí quá nhiều, rất khó tin tưởng. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian vì hết thảy chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, hết lòng hết dạ dạy bảo, cũng là vì nhóm người này. Những người khó độ nhất. Những người này đều là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Đều tự cho mình đúng, tự cho mình thông minh. Không chịu tin nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Những gì nghĩ và làm đều hoàn toàn trái nghịch với chân lý. Ngược hạ là ngược đãi người cấp dưới, chiếm đoạt công lao, nịnh nọt bợ đỡ người cấp trên, hy vọng họ có thể đề bạt mình. Loại tâm lý này dường như ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể thấy. Họ không biết một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước. Họ không hiểu được đạo lý này, cho rằng nịnh nọt cấp trên thì có thể thăng quan phát tài, cướp đoạt công lao của người khác thì có thể thành tựu cho chính mình. Sai rồi. Tuy đây là sai lầm, nhưng dường như xưa nay trong và ngoài nước, người có loại hành vi này lại cho là họ có được lợi ích. Giống như họ thật sự có được lợi ích, nên mới có nhiều người làm như vậy. Đây là đạo lý gì? Những công danh phú quý mà họ đạt được là do trong số mệnh của họ vốn dĩ có. Nếu như trong số mệnh không có, thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không đạt được. Cho nên, những thứ mà họ đạt được phi pháp thì vẫn là do trong số mệnh có. Làm kẻ cướp có thể cướp được tài vật, làm kẻ trộm có thể trộm được một ít đồ, cũng đều là trong số mệnh có. Nếu số mệnh không có, bạn không tin thì hãy làm thử xem, bạn đi cướp của người ta, xem bạn có thể cướp được hay không. Bạn đi làm tên trộm, bạn làm thử xem, vẫn còn chưa trộm được thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Trong mạng không có mà. Cho nên người xưa nói rất hay, người quân tử hiểu được đạo lý này, cho nên quân tử vui vẻ làm quân tử. Tiểu nhân không hiểu được đạo lý này, cho nên tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Cứ theo quy củ mà làm, đáng phát tài thì đến lúc đó tự nhiên phát tài, đáng thăng quan thì đến lúc đó tự nhiên thăng quan. Không cần phải dùng đến những thủ đoạn phi pháp. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà tư duy về đạo lý của vũ trụ nhân sinh. Tôi đọc qua vài câu của chú giải. Đuốc gặp trời tối, đuốc là đèn. Đèn ở trong đêm thì nó có công năng phá trừ tâm tối. Thuyền gặp nước thì có công năng chở vật. Đây là nêu ra thí dụ. Thuận theo đạo lý mà thành tựu, rất tự nhiên thành tựu công đức. Đây gọi là nước chảy thành sông. Hà tất phải có ý đi phan duyên? Không cần thiết. Nếu có ý đi tạo tác, phía sau có nêu ra thí dụ, tướng quân dung túng thuộc hạ của mình, dung túng binh sĩ của mình đi cướp đoạt. Đặc biệt là ở chiến trường, khi đi đánh trận thì tạo nghiệp. Quan văn dùng quyền thế của mình tăng nặng tô thuế cho lão bá tánh. Tăng nặng lao dịch cho lão bá tánh. Đây đều là lỗi lầm. Hình quan, đây là pháp quan. Nhận hối lộ, tăng nặng hình phạt cho người khác. Đây đều là tạo nghiệp. Tuy rằng trước mắt được một chút lợi nhỏ, lúc nãy đã nói qua, lợi ích thăng quan phát tài đó đều là trong số mệnh đã đặt định sẵn. nếu họ không tạo tội nghiệp này, thì tước vị của họ còn cao hơn, phước lộc của họ còn lớn hơn. Nhưng vì tạo ra tội nghiệp nên bị tổn giảm. Có mấy người hiểu được đạo lý này? Ở chỗ này nêu ra một thí dụ, Tào Bân đời nhà Tống. Đây là một đại danh tướng trong lịch sử, xuống Giang Nam, không giết quan một người nào. Việc này thật không dễ. Trong lịch sử Trung Quốc, phàm là võ tướng thì chết an lành không nhiều. Tào Bân không những ra đi trong an lành, mà con cháu đời đời đều tốt đẹp. Bởi ông biết tích lũy công đức, yêu quý sinh mạng. Không một mảy may vọng cầu. Ông quyền cao chức trọng đến như vậy, đây là việc mà hậu thế cần phải noi gương. Hãy làm người có quy củ, làm tốt bổn phận của mình, như lý, như pháp. Đây là tích lũy công đức. Đây mới là nhân thiện, quả thiện. Ở đây cũng nêu ra rất nhiều câu chuyện, mọi người có thể xem, có thể làm tham khảo. Một đoạn phía sau nói về việc nịnh nọt bợ đỡ, cũng nói rất hay. Đặc biệt là các đế vương ngày xưa, khi họ xử lý quốc gia đại sự, hãy còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nếu như gặp phải người tân bốc nịnh hót, thì việc tốt trở thành việc xấu, việc xấu lại tăng nặng thành lỗi lầm. Vậy thì hết sức sai lầm. Vì sao lại phạm phải sai lầm này? Truy cứu đến ngọn nguồn nguyên nhân thì chính là tự tư tự lợi. Chúng ta xem thử trung thần hiếu tử trong lịch sử. Vì sao lại có thể lưu tiếng thơm đến trăm đời sau? Chỉ là chữ tâm, chính trực. Vì quốc gia, vì nhân dân, vì xã hội, không nghĩ vì bản thân. Tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện. Cho nên thiện nghiệp mà họ tạo, cho dù ngay lúc đó quả báo vẫn chưa hình thành, nhưng ngàn năm muôn đời. Vĩnh viễn được người đời tôn kính, tưởng nhớ. Đó cũng là phước báo. Thế nên quý vị suy nghĩ thử xem, Nhạc Phi đời Tống đích thực không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Ông bị Tần Cối hãm hại, nhưng sau khi chết thì ngàn năm muôn đời, khi nhắc đến Nhạc Phi, có ai mà không tôn kính, có ai mà không tán thán? Đây là quả báo của ông. Quả báo có được bấy giờ, có khi đến đời sau. Quả báo đời sau sẽ càng lớn hơn so với bấy giờ. Trong quan văn thì quý vị đều biết Gia Cát Lượng, ông cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Người này có nghĩa khí. Lưu Bị hậu đãi ông, xem ông như tri kỷ. Ông tri ân báo ân. Tận tâm tận lực phò trợ hậu chủ. Nhạc Phi là mô phạm trong hàng tướng quân. Trong nhà Phật chúng ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát chính là tấm gương tốt của người thế gian, là mô phạm tốt. Gia Cát Lượng là Bồ Tát trong hàng quan văn. Chúng ta phải nên học tập. Đây là nói ở hàng bậc cao. Cứ như vậy mà suy ra, nói đến bình dân như chúng ta, nói đến chính chúng ta. Ngày nay chúng ta đứng trên cương vị công việc nào, chúng ta cần phải noi theo cổ thánh tiên hiền như thế nào, phát tâm Bồ Đề như thế nào, tu Bồ Tát Đạo như thế nào. Chúng ta phải thể hội nhiều. Học tập lĩnh ngộ, phản tỉnh nhiều thật nhiều, sửa lỗi làm mới. Trong đây chỉ có một nguyên tắc lớn, đó là niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Vì chính mình thì nhất định sẽ không tránh khỏi lỗi lầm. Vì chúng sanh thì mới thành tựu sự nghiệp, thành tựu hạnh thiện. Dùng lời của người trong nhà Phật là thành tựu Bồ Tát hạnh, thành tựu Bồ Tát đạo, thành tựu người khác thì mới chân thật là thành tựu chính mình. Chỉ quan tâm chính mình mà không quan tâm người khác thì nhất định sẽ tổn hại chính mình. Người học Phật lâu năm đều hiểu đạo lý này. Đời người không phải chỉ một đời này. Một đời này thì quá ngắn ngủi. Mấy mươi năm thật sự là chớp mắt liền trôi qua. Trong mắt chúng ta thì 100 năm là quá ngắn ngủi. Huống hồ có rất nhiều người thọ mạng không thể được 100 tuổi. Trong quá trình ngắn ngủi như vậy thì hà tất phải tạo tác tội nghiệp để rồi mang lại hậu quả vô cùng cho bản thân. Đây chân thật là ngu si đến tột đỉnh. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.